Vâng, xin chào mừng quý vị đã đến với buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Paris, thủ đô nước Pháp. Một thành phố mà chắc chắn luôn có sức hấp dẫn rất đặc biệt với nhiều người. Chúng ta có khá nhiều góc nhìn ở đây, từ lịch sử, địa lý, này, rồi kinh tế, văn hóa, cả các vấn đề xã hội đương đại nữa. Mục tiêu là cùng nhau nhìn nhận Paris một cách đa chiều hơn một chút, không chỉ dừng lại ở cái tên kinh đô ánh sáng quen thuộc. Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Hay là mình nói về địa hình trước đi? Có điểm gì thú vị mà có thể ít người để ý không ạ?
À vâng, có một điểm khá hay là thật ra Paris không hoàn toàn phẳng như nhiều người vẫn tưởng đâu ạ. Thành phố thực ra có mấy ngọn đồi, tuy không cao lắm nhưng khá rõ rệt. Ví dụ như Montmartre, cái ngọn đồi rất nổi tiếng với lịch sử nghệ thuật. Ngay cả sau khi Nam tước Haussmann cho san lấp nhiều chỗ vào thế kỷ 19, thì dấu tích của địa hình cũ nó vẫn còn đó. Ví dụ như là mấy cái bậc thang ở đường Rue Saint-Donat chẳng hạn, nó cho thấy cái nền đất cũ.
À, thú vị thật. Thế còn khí hậu thì sao ạ? Có gì đặc biệt không?
Khí hậu Paris thì khá là ôn hòa, kiểu đại dương nhưng mà có điều chỉnh một chút. Mưa thì rải rác quanh năm, nhưng mà lượng mưa thì ít hơn so với các vùng ven biển. Thỉnh thoảng thì cũng có những đợt nóng hoặc lạnh khá là bất thường. Mà có một điểm đáng chú ý là cái quá trình đô thị hóa ấy, nó làm nhiệt độ trung bình của thành phố tăng lên. Gần đây nhất là năm 2019, Paris đã trải qua đợt nóng kỷ lục, nhiệt độ lên tới hơn 42 độ C cơ.
Hơn 42 độ. Từ địa lý, mình chuyển sang lịch sử đi ạ. Lịch sử Paris thì kéo dài hàng tiên niên kỷ rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ bộ tộc Gaulois Parisi và khu định cư Lutèce, phải không ạ?
Dạ, chính xác. Bằng chứng khảo cổ cho thấy là con người đã định cư liên tục ở khu vực này từ khoảng 4.000 năm trước công nguyên cơ. Nhưng mà Paris chỉ thực sự trở thành thủ đô, thành trung tâm quyền lực là dưới thời vua Philip August và thế kỷ thứ 12-13. Ông ấy cho xây tường thành bao quanh này, củng cố bộ máy hành chính. Và thời kỳ này cũng chứng kiến sự ra đời của Đại học Paris rất danh tiếng. Đến đầu thế kỷ 14, dân số Paris ước tính đã khoảng 200.000 người rồi. Là thành phố đông dân nhất châu Âu lúc bấy giờ đấy ạ.
Ồ, một trung tâm lớn từ rất sớm. Vậy thì những cái biến động lớn sau này như là cách mạng Pháp và đặc biệt là cuộc cải tạo của Haussmann, nó định hình Paris sẽ đại như thế nào ạ?
Vâng, cách mạng Pháp năm 1789 thì dĩ nhiên là đặt Paris vào trung tâm của mọi biến động chính trị rồi. Nhưng mà nói về diện mạo đô thị ấy, thì đúng là cuộc đại cải tạo của Nam tước Haussmann dưới thời Napoleon III vào nửa sau thế kỷ 19 mới thực sự là bước ngoặt lớn. Ông ấy đã tạo ra những đại lộ thanh thang, thẳng tắc mà chúng ta thấy ngày nay, rất đặc trưng cho Paris.
Vâng, những đại lộ đó thì quá nổi tiếng rồi.
Nhưng mà nó cũng là một di sản khá là phức tạp. Quá trình này đã phá hủy rất nhiều khu phố cổ. Nó gây ra nhiều tranh cãi về mặt xã hội, rồi tình trạng đồ cơ đất đai nữa. Và quan trọng hơn ấy là nó đẩy cái vấn đề nhà ở không đảm bảo vệ sinh, rồi người nghèo đô thị ra các quận ngoại vi cũ. Đó là một cái sự phân tách về không gian và xã hội mà. Thực ra Paris vẫn còn đang vật lộn để giải quyết cho đến tận ngày nay.
À, vậy là cái di sản đó nó vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến Paris đương đại. Điều đó dẫn chúng ta đến Paris của ngày hôm nay. Một mặt thì là cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu.
Đúng vậy. Theo OECD, thì khu vực đô thị Paris có nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào năm 2018. Đây là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn, rồi các tổ chức quốc tế quan trọng như là UNESCO, OECD. Paris còn nổi tiếng toàn cầu với ngành công nghiệp xa xỉ, đặc biệt là haute couture, thời trang cao cấp. Đây là một danh hiệu được pháp luật bảo hộ và thực tế là chỉ tồn tại ở Paris thôi. Thành phố cũng là nơi có Station F, được biết đến là khuôn viên khởi nghiệp lớn nhất thế giới hiện nay.
Nghe thật sự ấn tượng. Nhưng mà các nguồn tin cũng chỉ ra mặt trái của sự hào nhoáng đó đúng không ạ? Chi phí sinh hoạt nè, nhà ở, thậm chí là cả vấn đề vệ sinh công cộng nữa.
Hoàn toàn chính xác ạ. Paris thì thường xuyên nằm trong top những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Cái vấn đề nhà ở thì phải nói là cực kỳ nan giải, giá cả thì cao ngất ngường, thiếu nhà ở xã hội một cách trầm trọng. Và cái số người vô gia cư cũng khá là lớn. Năm 2019 người ta ghi nhận là hơn 3.600 người.
Hơn 3.600 người.
Vâng, rồi vệ sinh công cộng cũng là một cái điểm nóng gây tranh cãi kéo dài. Chắc anh còn nhớ cái chiến dịch hashtag Sackage Paris trên mạng xã hội năm 2021.
À, có. Tôi có nghe nói về chiến dịch đó.
Vâng, vào là lúc mà người dân họ bày tỏ sự bất bình rất lớn về cái tình trạng xuống cấp bẩn thỉu ở nhiều nơi công cộng. Ngoài ra thì cái sự phân hóa giàu nghèo nó cũng rất rõ rệt, nó thể hiện qua thị trường bất động sản chẳng hạn. Giới thượng lưu thì chiếm phần lớn các giao dịch, trong khi đó thì khả năng mua nhà của người lao động phổ thông ấy nó giảm mạnh trong khoảng 20 năm qua.
Một bức tranh thực sự là đầy tương phản. Vậy còn cái khía cạnh văn hóa di sản thì sao ạ? Đây mới là điều làm nên danh tiếng toàn cầu của Paris mà đúng không?
Dạ vâng, cái này thì không thể phủ nhận được rồi. Paris có tới hơn 140 bảo tàng, trong đó thì Louvre là bảo tàng nghệ thuật mà được tham quan nhiều nhất trên thế giới. Thành phố còn là một trung tâm điện ảnh rất quan trọng, là kinh đô văn học lịch sử. Và dĩ nhiên là ẩm thực. Ẩm thực Paris thì vô cùng phong phú, từ các quán brasserie kiểu quán ăn truyền thống với các món cổ điển, cho đến ẩm thực quốc tế đa dạng. Các công trình kiến trúc biểu tượng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà thì chắc không cần phải kể tên nữa rồi.
Vâng, những biểu tượng quá quen thuộc.
Du lịch thì đúng là ngành kinh tế hàng đầu, mang lại nguồn thu khổng lồ. Năm 2019 là 38 triệu lượt khách.
38 triệu.
Vâng, một con số rất lớn, nhưng mà nó cũng đặt ra bài toán về du lịch bền vững, nhất là vấn đề phát thải carbon từ du lịch hàng không và áp lực lên hạ tầng thành phố.
Và thể thao nữa chứ. Thể thao cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là khi Paris đang chuẩn bị đăng cai Olympic lần thứ 3.
Chắc chắn rồi ạ. Paris có lịch sử thể thao lâu đời lắm, với các câu lạc bộ rất nổi tiếng như là Paris Saint-Germain ở bóng đá hay là Stade de France ở bóng bầu dục. Việc đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 sau các năm 1900 và 1924 là một sự kiện cực kỳ lớn. Nó khẳng định vị thế thể thao quốc tế của thành phố. Bên cạnh đó là những sân vận động biểu tượng như là Parc des Princes và Stade de France. À, cũng cần nói thêm một vài khía cạnh khác nữa ạ. Ví dụ như là tỷ lệ tội phạm ở Paris, mặc dù nó tương đương với các thành phố lớn khác của Pháp, nhưng mà nó lại cao gần gấp đôi so với trung bình toàn quốc. Chủ yếu là các vụ trộm cắp. Gần đây thì người ta cũng ghi nhận sự gia tăng các vụ tấn công cá nhân.
Ồ, đó cũng là một vấn đề cần lưu ý.
Vâng, và còn một đặc điểm nữa, đó là cái gọi là chủ nghĩa trung tâm Paris, centralisme parisien, tức là sự tập trung quá mức quyền lực chính trị, kinh tế, văn hóa vào thủ đô. Đây là một đặc điểm lịch sử lâu đời của nước Pháp nói chung.
Vậy là qua những gì chúng ta vừa trao đổi, Paris hiện lên thực sự đa diện. Nó là sự pha trộn giữa một lịch sử ngàn năm với nhịp sống hiện đại sôi động, giữa cái vẻ hào nhoáng của sự xa hoa và những thách thức xã hội rất là sâu sắc. Vừa là trung tâm quyền lực, lại vừa là ngọn hải đăng văn hóa toàn cầu.
Đúng vậy ạ. Và điều này thực sự đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai của Paris. Với một cái di sản văn hóa và lịch sử đồ sộ như vậy, thì làm thế nào Paris có thể tiếp tục phát triển, giải quyết những vấn đề đô thị rất cấp bách như là nhà ở, môi trường, bất bình đẳng xã hội?
Trong khi vẫn phải bảo tồn được cái bản sắc độc đáo của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố chuẩn bị cho Thế vận hội 2024 và đối mặt với những lo ngại về việc bảo tồn di sản kiến trúc, di sản đô thị trước áp lực phát triển và thương mại hóa ngày càng tăng.
Đó thực sự là một câu hỏi rất sâu sắc và đầy thách thức. Một câu hỏi để chúng ta cùng suy ngẫm khi kết thúc cuộc trò chuyện về Paris hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.